Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ hai, ngày 18 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đệ đơn từ chức. Kế tiếp là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Phúc Nhân đang câu giờ kết luận thanh tra Thủ Thiêm. Và kết thúc buổi phát thanh tối nay của chúng tôi là bài học tiếng Anh Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Một sếp lớn trong ngành dầu khí Việt Nam vừa từ chức giữa lúc cuộc điều tra liên quan đến vụ mất trắng nhiều tỷ đô la trong dự án đầu tư dầu khí của tập đoàn của ông tại Venezuela đang diễn ra, khiến cho dư luận đặt nhiều câu hỏi và cho rằng ông đang chạy trốn khỏi một cuộc đốt lò tiếp theo. Tuy nhiên, các chuyên gia lại có những nhận định khác nhau với VOA, trong đó đề cập đến khả năng khó moi ra tham nhũng hay xử lý sai phạm nếu có và yếu tố rủi ro chính trị trong vụ này. Theo tường thuật của truyền thông trong nước hôm 13 tháng 3, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, vừa nộp đơn xin từ chức khỏi vị trí lãnh đạo của tập đoàn. Động thái này được báo chí mô tả là bất ngờ giữa lúc đưa ra nhiều thông tin về cuộc điều tra của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Bộ Công an về dự án đầu tư trị giá hơn 1,8 tỷ đô la của PVN tại Venezuela có nhiều khả năng sẽ bị mất trắng. Theo báo cáo của Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ, PVN đã đổ tiền vào đầu tư 13 dự án tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài. Trong đó chỉ có 2 dự án là có hiệu quả kinh tế và có chuyển tiền về nước là dự án ở Nga và ở Algeria. Còn lại 11 dự án bị xem là lỗ khủng. Điển hình là dự án khai thác dầu nặng Junin 2 tại Venezuela với số vốn đầu tư trong giai đoạn 2010-2015 là khoảng 1,82 tỷ đô la, theo giấy chứng nhận đầu tư mà báo Tuổi Trẻ dẫn ra. Dự án Junin 2 của PVEP là công ty con của PVN diễn ra trong giai đoạn ông Sơn đang giữ vị trí điều hành tại đây. Dự án này đã bị tạm dừng đầu tư vào cuối năm 2013 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vì không có tiến triển. Cho đến nay, khả năng trắng tay của Việt Nam trong dự án đầu tư ở Venezuela là rất cao, theo nhận định của các chuyên gia với VOA. Mặc dù hội đồng thành viên PVN nói rằng ông Sơn đã nộp đơn xin từ chức từ nhiều ngày trước và không nêu rõ lý do xin từ chức của ông, nhưng thời điểm công bố thông tin về việc từ chức trùng hợp với thời điểm mà Bộ Công Thương vừa đưa ra báo cáo cho biết 13 dự án đầu tư của PVN ở nước ngoài đa số thua lỗ, đã khiến cho công chúng có nhiều suy đoán về một cuộc đốt lò chống tham nhũng có thể đang xảy ra tại PVN. Tuy nhiên, theo nhận định của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một chuyên gia nghiên cứu và phân tích chính trị của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, thì nguyên nhân chủ yếu của việc dự án PVN bị mất trắng ở Venezuela là do rủi ro chính trị ở nước sở tại. Ông nói, điều đó PVN không biết trước, không dự đoán được khi chuẩn bị đầu tư. Khi Việt Nam quyết định đầu tư, tình hình chính trị bên đó chưa có dấu hiệu xấu đi. Vả lại, chính phủ Venezuela có đảm bảo tài chính cho dự án. Lúc đó, đánh giá rủi ro chính trị là rất thấp. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một nhà phân tích chính sách từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, cũng đồng quan điểm khi cho rằng quy trình thẩm định đánh giá các dự án đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam là có căn cứ. Tuy nhiên, theo ông, cuộc khủng hoảng hiện nay của dự án tại Venezuela còn là hậu quả của thời kỳ quản lý kinh tế yếu kém của Việt Nam với sự tác động của tính chất chính trị. Ông nói,
Việt Nam là quan hệ với Venezuela rất là nhiều theo cái gọi là ý thức hệ xã hội chủ nghĩa đấy, nhưng mà cái tính chất chính trị rất là nhiều. Thế cho nên cái lúc đó thì giá dầu ấy thì nó cũng là khá là cao. Cho nên người ta cũng tính toán rằng là nếu đầu tư sang Venezuela thì cũng đạt được hai mục tiêu. Một là về chính trị, thứ hai nữa là cũng có thể cũng có những cái yếu tố kinh tế.
Tiến sĩ Phạm Quý Thọ cho rằng cuộc điều tra mà Việt Nam đang thực hiện lúc này là quá muộn.
Thậm chí là người ta đánh giá cái quá trình đầu tư khi mà nó có những cái trục trặc hay là giá dầu nó giảm thì người ta không có tiếp tục người ta điều tra để người ta điều chỉnh cái dự án đấy, cho nên đến bây giờ người ta mới làm thì nó đã quá muộn rồi. Sau khi mà Venezuela nó đang rất là bi đát, nó đang phát tất sụp đổ, cái thể chế Maduro bây giờ nó đang sắp sụp đổ, người ta mới điều tra ra thì cái khả năng mất vốn là rất là cao, gần như là không thu hồi được cái vốn đã đầu tư vào đó. Và cái số vốn này rất là lớn, hơn 1 tỷ đô la, gần 2 tỷ đô la đấy.
Báo Thanh Niên hôm 14 tháng 3 cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Bộ Công an vừa có văn bản gửi cho PVN và cho biết đang xác minh một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện dự án Junin 2. Nhưng theo tiến sĩ Hòa Hoàng Hợp, khả năng tìm ra tham nhũng, sai phạm hay hình sự hóa vụ này là rất khó khăn.
Bây giờ người ta mới moi ra, người ta phải xem lại xem là khi mà chuyển tiền sang bên kia thì có cái chuyện gì là chuyện tham nhũng, nhận hối lộ hay là chia tiền nhau giữa chừng không hay là sau đó không. Nhưng sẽ rất khó moi bởi vì nó chuyển qua tài khoản mà tìm thì nó rất dễ. Mà từ đó, hồi đó giờ mà không thấy thì tức là bây giờ là sẽ rất khó mà có.
Ngoài ra theo ông, ngay cả khi nếu phát hiện ra thiếu sót trong các bước thực hiện theo quy định của luật pháp Việt Nam thì cũng khó có thể xem đó là phạm pháp. Và việc xử lý tiếp theo ông, sẽ không theo pháp quyền mà tùy thuộc vào nhiệt độ của những người ra quyết định, trong đó có khả năng sẽ có thêm quan chức bị bỏ tù hoặc tăng án tù. Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn có bằng kỹ sư công nghiệp khai thác dầu khí của Đại học Hóa dầu Baku thuộc Cộng hòa Azerbaijan thuộc Liên Xô cũ và bằng thạc sĩ thiết kế công nghệ hệ thống của Đại học Brumit của Úc. Ông nắm giữ nhiều chức vụ lãnh đạo về dầu khí trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc PVEP vào năm 2009 và sau đó là tổng giám đốc thành viên hội đồng thành viên PVN vào tháng 3 năm 2016.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Phúc Nhân đang câu giờ kết luận thanh tra Thủ Thiêm.
Làm thế nào để tin dù cái niềm tin chỉ tựa như một lớp cặn dưới đáy ly đã sạch nước và những lời hứa hẹn bất tận của giới quan chức mang danh Cộng sản về sẽ giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm. Đầu tháng 3 năm 2019, Võ Văn Hoan, quan chức tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và được xem là người phát ngôn của chính quyền thành phố này, thêm một lần nữa thông tin Trung ương đang hoàn thiện kết luận cuối cùng kết quả thanh tra toàn diện Thủ Thiêm nhưng không quên thòng. Vấn đề Thủ Thiêm không thể trong thời gian ngắn mà giải quyết hết được, nhưng thành phố cố gắng trong năm 2019 sẽ giải quyết cơ bản những vấn đề liên quan đến khiếu nại của người dân. Như thường lệ, phát ngôn của ông Võ Văn Hoan về vụ việc Thủ Thiêm cần được hiểu là đã được sự chuẩn thuận của không chỉ cấp thường vụ Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh mà còn được phép từ cơ quan thanh tra chính phủ. Từ năm 2018 đến nay, lời hứa của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã biến thành cuội ít nhất 3 lần. Nhưng hầu như chẳng làm gì để thực hiện những lời hứa hẹn đó.
Hứa hẹn trên hiện ra trong bối cảnh sau khi thanh tra chính phủ công bố thông báo kết luận số 1483 TBTTCP, kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về khu đô thị mới Thủ Thiêm. Rất nhiều người dân đã tiếp tục phản ứng và khiếu kiện vì thông báo này chỉ cho rằng 4,3 hectare nằm ngoài danh quy hoạch. Nhưng theo những tài liệu mà người dân có được thì 5 khu phố thuộc hai phường Bình Khánh, An Khánh cũng nằm ngoài danh giới này. Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, hàng trăm người dân Thủ Thiêm tiếp tục ra Hà Nội và tới các cơ quan trung ương liên tục trong nhiều ngày để phản ánh việc này, yêu cầu chính phủ cần thanh tra toàn diện khu đô thị và đưa ra kết luận cuối cùng, xử lý sai phạm của các cá nhân liên quan, đồng thời bồi thường thỏa đáng cho người dân. Vậy làm sao có thể tin rằng bản kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ sắp được công bố sẽ giúp tái cân bằng phần nào cán cân công lý đã đạp xuống bùn đen ở Thủ Thiêm? Cần so lại quá khứ để nhìn ra hiện tại và tương lai đen đúa đến thế nào? Phép biện chứng lịch sử của thủy tổ chủ nghĩa cộng sản là Các Mác hoàn toàn có thể ứng dụng đối với các học trò của ông trong vụ khiếu kiện khổng lồ, đổ máu lẫn chết chóc ở Thủ Thiêm, Việt Nam. Từ năm 2018 đến nay, phép này đã ứng biến ít nhất một lần đối với Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, là những quan chức phải chịu trách nhiệm chính về giải quyết hậu quả Thủ Thiêm.
Còn nhớ vào trước kỳ họp Quốc hội tháng 5, tháng 6 năm 2018, nước mắt dân oan và áp lực quá lớn của dư luận xã hội cùng cái lò lây lất khói của Tổng Bí thư Trọng đã buộc Đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh không thể nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng bản báo cáo của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho chính phủ về vụ Thủ Thiêm đã hoàn toàn xu trách nhiệm. Bản báo cáo này hoàn toàn không giải thích thỏa đáng về những dấu hỏi rất lớn mà dư luận xã hội và báo chí công phẫn nêu ra. Bản báo cáo này cũng không thừa nhận bất kỳ cái sai nào thuộc về trách nhiệm của Đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh mà chỉ thẳng một câu: Ủy ban nhân dân thành phố đang xem xét, trao đổi với thanh tra chính phủ để thống nhất xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Như thể hiệp đồng tác chiến, cùng thời điểm Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát ra báo cáo trên, vào trung tuần tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một cuộc họp chính phủ về vụ Thủ Thiêm. Tuy nhiên, trong kết luận chỉ đạo của mình, Thủ tướng Phúc dường như đã cố tình bỏ qua việc làm rõ tính pháp lý của quyết định 367 của Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm vào năm 1996 và một quyết định bị xem là ký vượt quyền của Phó Chủ tịch Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Đua vào năm 2005 khi thay thế quyết định 367 trên. Ông Phúc cũng tỏ thái độ rất lập lờ khi chấp nhận 99% diện tích giải tỏa của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, tức là chấp nhận cả phần diện tích đất đã giải tỏa lố mà đã đẩy đuổi cưỡng chế hàng chục ngàn người dân khỏi mảnh đất sinh nhai duy nhất của họ. Ông Phúc cũng hoàn toàn không đề cập một từ nào về sự biến mất vô cùng khó hiểu của tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm được phê duyệt vào năm 1996. Ông Phúc lại chỉ dùng từ sai sót đối với trách nhiệm của giới quan chức thành phố Hồ Chí Minh, trong khi vụ Thủ Thiêm có quá nhiều dấu hiệu của hành vi cố ý làm trái và tham nhũng.
Trong suốt kỳ họp Quốc hội tháng 5, 6 năm 2018, cũng như bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Phúc đã tuyệt đối cấm khẩu về vụ Thủ Thiêm. Khi đó, đã xảy ra một nhịp đồng pha kỳ lạ về quan điểm xử lý khủng hoảng Thủ Thiêm của Nguyễn Xuân Phúc với Nguyễn Thiện Nhân, của các cơ quan trung ương như Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả Quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, tất cả đều tòa dập một cách rất đồng bộ. Thủ Thiêm là một khu vực được giới bất động sản Sài Gòn xem là cực kỳ đắc địa, là khu đất vàng chỉ cách khu trung tâm quận nhất có 300 thước bề rộng mặt sông Sài Gòn. Vào thời điểm công bố đền bù lần đầu tiên cho dân, giá đền bù chỉ từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng một thước vuông đất, trong khi giá thị trường khi đó đã lên đến vài ba chục triệu một thước vuông. Còn hiện thời, giá thị trường năm 2019 đã vọt đến vài trăm triệu đồng cho mỗi thước vuông đất ở Thủ Thiêm. Với mức giá đó, và ứng với khoảng 150 hectare đất giải tỏa lố mà hoàn toàn có thể xem là giải tỏa ăn cướp, các doanh nghiệp đầu tư vào khu đô thị Thủ Thiêm và giới quan chức ăn theo có thể thu lời ngay cho riêng tiền chênh lệch đất ít nhất 280.000 tỷ đồng, tương đương hơn 12 tỷ đô la Mỹ. Trong vài trăm điểm nóng khiếu kiện đất đai ở Việt Nam mà Thanh tra Chính phủ thường thống kê, làn sóng khiếu kiện và tố cáo của dân Thủ Thiêm thuộc loại bì phẫn nhất, dày đặc nhất và kéo dài lâu nhất cho tới ngày hôm nay, kể từ khi một quyết định phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm được Chính phủ ban hành vào năm 1996.
Trong thực tế, không phải Thanh tra Chính phủ và còn lâu mới là cơ quan này, mà chính là người dân Thủ Thiêm đã phát hiện ra là chính quyền đã giải tỏa lố hàng trăm hecta đất của họ. Theo tố cáo của dân oan Thủ Thiêm, trong khi bản đồ người dân trưng ra thực tế diện tích đất chỉ hơn 500 hecta, thì bản đồ 650 hecta của chính quyền tính luôn diện tích nhà đất của người dân. Có nghĩa là diện tích giải tỏa thêm có thể đến 150 hecta và do đó đã đẩy đuổi thêm hàng ngàn người dân Thủ Thiêm khỏi nơi ở và cũng là chỗ sinh nhai duy nhất của họ. Một trong những quan chức bị dân oan Thủ Thiêm tố cáo ghê gớm nhất là ông Lê Thanh Hải, chủ tịch và sau đó là bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh từ khoảng năm 2000 đến tận cuối năm 2015. Lê Thanh Hải có những biệt danh chính trị như anh Hai Sài Gòn, lãnh chúa gia định và cả một biệt danh dân dã mà dân oan Thủ Thiêm đặt cho là Hải Heo. Từ nhiều năm qua, Lê Thanh Hải cũng được cho là một trong những quan chức tham nhũng nhất và giàu nhất của Việt Nam. Một trong những vụ tai tiếng nhất của Lê Thanh Hải là cướp đất vàng ở Thủ Thiêm. Và tới đó, người được xem là đệ tử ruột của ông Hải là Tất Thành Cang, là bí thư quận 2, đã có nhiều biểu hiện tiếp tay rất đắc lực cho các nhóm lợi ích để cưỡng chế đẩy đuổi người dân nghèo Thủ Thiêm ra khỏi mảnh đất duy nhất của họ. Đất vàng cùng số lợi nhuận khổng lồ trên đã biến thành nguồn cơn khiến chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và quận 2 tiến hành chiến dịch cưỡng chế di rời đối với dân nơi đây trở nên bạo tàn và đẫm máu nhất trong các vụ cưỡng chế di rời dân ở Việt Nam.
Chiến dịch trên kéo dài trong nhiều năm trời đã dẫn đến nhiều cái chết của dân oan Thủ Thiêm nhưng lại tuyệt đối không được bất cứ cơ quan chức năng nào tiết lộ và cũng không được báo chí nhà nước công bố. Một nạn nhân điển hình của nạn cưỡng chế trên là gia đình bà Nguyễn Thị The. chồng và con trai của bà The đã treo cổ tự vẫn vì bị cưỡng chế, dùng bỏ. Không chỉ đẩy đuổi dân, chính quyền và công an còn kéo quân phá sập và ủi sạch chùa Liên Trì ở quận 2, một cơ sở thờ tự lâu đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng cho tới nay, toàn bộ thủ phạm gây ra vụ cưỡng chế khổng lồ và đẫm máu ở Thủ Thiêm vẫn không hề bị nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đụng tới. Trong một cuộc gặp với dân oan Thủ Thiêm vào ngày 20 tháng 6 năm 2018, Nguyễn Thiện Nhân nói, những hộ ngoài danh quy hoạch sẽ không phải di rời nữa. Nhưng làm thế nào để xác định ngoài danh quy hoạch, trong khi cho đến nay, toàn bộ chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã cố tình lấp liếm vụ tấm bản đồ gốc biến mất, và cho đến ngày hôm nay, thanh tra chính phủ vẫn bỏ ngoài báo cáo nhiều trường hợp nhà dân bị cố tình giải tỏa lố. Không những không làm được bất cứ điều gì giúp cho dân oan Thủ Thiêm ngoài những hứa hẹn có cánh và ý đồ chỉ muốn đẩy dân oan vào khu tái định cư để khỏi đi khiếu kiện tố cáo. Sát Tết Nguyên đán 2019, Nguyễn Thiện Nhân còn trực tiếp chỉ đạo vụ chính quyền quận Tân Bình giải tỏa như một hình thức cướp đất tại vườn rau Lộc Hưng, thậm chí còn cả gan chỉ đạo di rời lưu hương trước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở trung tâm Sài Gòn.
Giờ đây, nhiệm vụ có vẻ như duy nhất của ông Nguyễn Thiện Nhân, quan chức mà từ lâu đã bị thiên hạ gắn mác là hèn sĩ, là thăm dân oan Thủ Thiêm và cố gắng thuyết phục những người dân này dọn vào ở trong khu tái định cư Thủ Thiêm, chính là những khu nhà heo hút được xây tạm bợ mà không có gì đảm bảo về chất lượng công trình. Thậm chí từ năm 2017 đến nay đưa ra đấu giá mà chẳng có ma nào thèm mua. Để một khi dân oan đã ổn định trong khu tái định cư, giới quan chức ăn bẫm hy vọng làn sóng khiếu tố sẽ giảm bớt. Hy vọng đó rất đúng quy trình. Làm thế nào để chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, tội phạm trong vụ Thủ Thiêm lại muốn xử lý những tội phạm ăn đất của người dân? Để cuối cùng thói xử lý nội bộ sẽ dẫn đến đánh bùn sang ao, khiến vụ Thủ Thiêm uất nghẹn chỉ còn cách bị nhấn chìm xuống hẳn. Như một quy luật về thủ đoạn chính trị không có gì mới và cực kỳ trơ trẽn, cứ sau 3 đến 4 tháng chính quyền thành phố Hồ Chí Minh lại lấp ló thông tin sẽ giải quyết dứt điểm khiếu kiện Thủ Thiêm. Quy luật thủ đoạn này kéo dài suốt từ năm 2018 đến nay, sau 20 năm không có luật pháp mà chỉ có luật rừng ở Thủ Thiêm. Và lần này cũng vậy, khi Chánh Văn phòng Võ Văn Hoan lại cười tươi và đưa ra lời hứa mà không biết còn được mấy phần trăm liêm sỉ. Giờ đây hàng ngàn dân oan Thủ Thiêm không còn gì để mất, lại thêm một lần nữa nhận ra rằng họ vẫn chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ lợi ích và chính trị của các nhóm quyền lực. Những kẻ có cái chết tự treo cổ vì phận uất do bị cưỡng chế của dân oan chẳng đáng một bữa nhậu của chúng. Quy luật và thủ đoạn chính trị của chính quyền Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân đang tất yếu dẫn đến một quy luật nghịch đảo. Nếu dân không phản ứng mạnh, chắc chắn sẽ chẳng có bản kết luận thanh tra khu đô thị mới Thủ Thiêm nào được công bố. Chưa kể việc có được công bố chăng nữa thì cũng chỉ đánh bùn sang ao mà không xử lý bất kỳ bất công ghê gớm nào tại Thủ Thiêm.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc buổi phát thanh tối nay của chúng tôi là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 62 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are well-to-do and cost a fortune.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là well-to-do và cost a fortune.
The weather's so pleasant this weekend. 70 degrees Fahrenheit, 21 degrees Celsius. Sunny and breezy. My Lung and Mike are going to visit their friend Mark, who lives about an hour's drive from Washington, D.C. Of course, they have to take advantage of these gorgeous days before the cold weather sets in. And Mark's house is what a place to visit. It's on a hill with a lake view. Mai Lang and Mike are sure they'll have a wonderful time.
Thời tiết vào cuối tuần này thật là dễ chịu. 70 độ Fahrenheit, tức là 21 độ Centigrade. Nắng và có gió nhẹ. Mai Lan và Mike sẽ đi thăm Mark, bạn của họ. Anh này ở cách Washington DC, độ 1 giờ lái xe. Dĩ nhiên là họ phải lợi dụng những ngày thật đẹp này trước khi trời trở lạnh. Và nhà của Mark là một nơi thật tuyệt để đến thăm. Nhà ở trên đồi, nhìn ra hồ. Mai Lan và Mike chắc chắn sẽ vui lắm.
Mai Lan, look at the sky. It's so clear, so blue. The cool breeze is refreshing and the air is so clean. I can drive for hours without getting tired.
Mike nói, Mai Lan, nhìn trời kìa. Trong quá, xanh quá. Gió nhẹ thật là mát mẻ, không khí trong sạch. Tôi có thể lái xe nhiều giờ mà không mệt. I'm so glad we decided to make this trip. The scenery along the way is so pretty. The traffic's quite light. We'll make good time. Tôi mừng là mình quyết định đi chơi lần này. Cảnh bên đường đẹp, xe cộ không đông quá. Mình sẽ đi nhanh.
I used to question why Mark's parents bought this house. It's so far away.
Mike nói, hồi trước tôi cứ tự hỏi, sao ba má Mark mua cái nhà này? Xa quá. Well, the real estate price is lower farther out from the capital. Ồ, càng xa thủ đô, giá địa ốc càng thấp hơn.
That's true. But they bought this house not because it didn't cost much. You know, Mark's parents are well-to-do.
Mike nói, đúng thế, nhưng họ mua cái nhà này không phải vì giá nó thấp. Cô biết là ông bà ấy well-to-do. Well-to-do, that means well-to-do, nghĩa là...
Well, W-E-L-L, to T-O, do, D-O, means wealthy, rich. They are well-to-do. They can buy a nice house anywhere. They bought this house because it is custom designed.
Mike nói, well, W-E-L-L, to, T-O, do, D-O, nghĩa là giàu có, nhiều tiền. Họ giàu có lắm. Họ có thể mua một căn nhà đẹp bất cứ ở đâu. Họ mua nhà này vì nó được xây cất đặc biệt. Kiến trúc xây dựng như ý chủ nhà. So, it's not like other houses in the area. Vậy là nó không giống các nhà khác trong khu đó.
Well, the outside look is modest, but inside it's very beautiful.
Mike nói, ồ, bên ngoài thì căn nhà trông bình thường, nhưng bên trong đẹp lắm. Yes, I've been there once before with you. I remember the large hallway with high ceiling. And what makes it more attractive is the large windows on the sides, which gives much natural light, and also the recessed lights from the ceilings. The entryway is really impressive. Đúng, tôi có đến đó một lần với anh rồi. Tôi vẫn còn nhớ mở cửa vào phòng đón khách có trần thật cao. Và phòng này đẹp thêm. Nhờ cửa sổ lớn, hai bên, mang vào ánh sáng tự nhiên và dàn đèn ẩn trên trần. Phòng này thực là gây ấn tượng.
The living room's so large, the ceiling high, the wall colors are so pleasant, and the curtains so fancy. They must have hired a professional interior decorator.
Mike nói, phòng khách rộng, trần cao, màu vôi tường thật là vừa mắt. Màn cửa đẹp lắm. Chắc là họ thuê người trang trí nhà nghề. I don't quite remember what the kitchen's like. That's the part of the house I'm most interested in. Tôi không nhớ lắm là nhà bếp của họ như thế nào. Đó là phần trong nhà mà tôi chú ý nhất.
Yes, you like to cook, so the kitchen's where you spend a lot of time. My mother's the same way.
Mike nói, à, cô thích nấu nướng, nên cái bếp là nơi cô dùng nhiều thì giờ. Má tôi cũng thấy đó. There are wall-to-wall carpets, a huge gas range, and a supersized refrigerator too, right? Có tủ bát chén dọc theo suốt tường, bếp hơi gas lớn, và một tủ lạnh thật to, phải không?
That's it. It looks out on a sun deck and a gorgeous rose garden.
Mike nói, đúng đó, nó trông ra một sân gỗ và một vườn hồng đẹp tuyệt. How about the bedrooms? Và phòng ngủ thì sao?
There are five large bedrooms. Each has a lovely view of trees, shrubs, and flower beds.
Mike nói, có năm phòng ngủ lớn. Phòng nào cũng trông ra cảnh đẹp. Có cây to, bụi cây nhỏ và những luống hoa. I love the house for sure, but I'm most impressed with the view looking out from the front, the lake. Tôi yêu căn nhà chắc chắn rồi, nhưng tôi có ấn tượng nhất với cảnh trước nhà, cái hồ đó.
You're really smart. The house costs a fortune because of this view.
Mike nói, cô thật thông minh. Nhà đó costs a fortune cũng vì cái cảnh đó. What? Costs a fortune? Cái gì? Costs a fortune?
Something costs a fortune means it costs a lot of money. Cost, C-O-S-T, a fortune, F-O-R-T-U-N-E.
Mike nói, cost a fortune nghĩa là đắt tiền lắm. Cost, C-O-S-T, a fortune, F-O-R-T-U-N-E. So this house cost a fortune because it faces a beautiful lake. We can see the reflection of the sun and the moon on the surface of the water. Wow, how wonderful! Vậy cái nhà này đắt giá lắm vì nó trông ra một cái hồ thật đẹp. Ta có thể trông thấy bóng mặt trời, mặt trăng trên mặt nước hồ. Ồ, tuyệt vời thật.
You see, Mark's parents don't mind driving distances to get here and there because they can come home to a large, beautiful house surrounded by peaceful, gorgeous natural sights. I would buy a house like that if I could afford it.
Mike nói, cô à, ba má Mark không ngại lái xe xa đi đây kia vì họ có thể về nhà, một căn nhà rộng đẹp, có cảnh thiên nhiên bình yên, tráng lệ bao quanh. Tôi cũng mua một căn nhà như thế đó, nếu tôi có khả năng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ, well-to-do, nghĩa là giàu có, và cost a fortune, nghĩa là rất đắt tiền. Hằng Tân và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai, ngày 18 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi tối nay trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.